vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây từ Đài Bắc là ký giả tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 5 vừa bế mạc hôm 10 tháng 5. Chúng tôi sẽ điểm lại xem kết quả của cái hội nghị đó nó như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật tình hình COVID. Và có một cái tin tôi thấy cũng khá thú vị, đó là việc Mỹ giúp Việt Nam hoàn thiện cái hệ thống pháp luật về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng mà trước tiên, thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 5, như tôi đã nói, vừa bế mạc hôm 10 tháng 5 sau 6 ngày làm việc. Hình như là cái chuyện hoàn thiện và thực hiện tốt hơn cái chính sách pháp luật về đất đai là cái trọng tâm nổi bật của cái hội nghị vừa rồi, hả Hồng Nga?
Dạ vâng ạ, như chúng ta đã đề cập tới cái vấn đề này trong cuộc nói chuyện tuần trước đó, thì nếu quý vị còn nhớ và quý vị theo dõi thì ta cũng đã thấy rằng là hội nghị lần thứ 5 này trong cả một tuần họp thì tập trung rất là nhiều về cái khung chính sách và pháp luật của Việt Nam về mặt đất đai. Thì đây là cũng là một cái lĩnh vực mà từ xưa đến nay đã gây ra rất là nhiều tranh luận, thậm chí là dẫn đến những cái trường hợp có biểu tình xô xát rồi bất mãn ở trong nước rất là nhiều, là chủ yếu về sở hữu đất đai ạ. Thế nhưng mà cũng như là Nga và anh Quốc Vinh đã bàn với quý vị trong tuần trước đó, thì là hội nghị lần này thì họ cũng chỉ đưa ra được những cái kêu gọi một cách chung chung là cần phải hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách về đất đai, chứ cũng chưa đưa ra được một cái gì gọi là thay đổi có tính chất cơ bản về luật đất đai ạ. Và cái luật đất đai năm 2013 thì hiện giờ nó vẫn có hiệu lực. Cũng cần phải nói là mấy ngày hôm nay, nếu mà quý vị có theo dõi trên mạng xã hội cũng như là báo chí ở trong nước, ở trên mạng đó, thì sẽ thấy rằng là người ta đưa ra một cái câu rất là nổi bật của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng, có nói rằng là quyền sử dụng đất đai là quyền được khai thác chứ không phải là quyền sở hữu đất đai. Tức là ông ấy có nhấn mạnh lại cái điểm gần như là cơ bản của hệ thống xã hội chủ nghĩa, đó là đất đai là tài sản quốc gia và không cho cá nhân sở hữu ạ. Cái này thì hoàn toàn không có gì mới và ông chỉ nhắc lại những cái điều mà mấy chục năm nay vẫn nói thôi. Thế nhưng mà dư luận thì vẫn rất là xôn xao, bởi vì người dân bình thường họ cứ tưởng rằng là khi mà họ có quyền sử dụng một cái mảnh đất nào đó, ví dụ như là họ xây nhà trên một mảnh đất và có sổ đỏ chẳng hạn, thì là họ sở hữu mảnh đất đó. Thế nhưng mà thực ra là không phải. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì toàn bộ đất đai là thuộc về của nhà nước, của nhân dân nói chung ạ, chứ không phải là tài sản của bất cứ ai cả. Những cái điểm này là những điểm từ xưa đến nay mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn giữ, thậm chí là đã được quy định ở trong hiến pháp của Việt Nam nữa.
Hội nghị Trung ương lần này đó thì đúng như Hồng Nga nói, tức là chú trọng đến cái việc khắc phục những cái hạn chế yếu kém mà liên quan tới cái việc quản lý sử dụng đất. Đã đành là xưa nay thì xã hội chủ nghĩa thì đất là của nhà nước, người dân chỉ có cái quyền sử dụng cái miếng đất đó mà thôi. Thì cái đó như Hồng Nga nói là nó nằm ở trong hiến pháp vân vân. Thế nhưng mà cũng đâu có nghĩa là nó cứ mãi mãi như vậy mà không có được sửa đổi.
Dạ vâng, về cái nguyên tắc của xã hội chủ nghĩa đấy thì họ sẽ không sửa. Thế nhưng mà lần này thì ông Nguyễn Phú Trọng ông cũng nhấn mạnh vào cái việc là khắc phục cái tình trạng đầu cơ đất. Tức là quý vị biết là ở Việt Nam thì tuy rằng là đất đai thì sở hữu toàn dân, thế nhưng mà nhà nước thì vẫn có những cái dự án, ví dụ như là về mục đích an ninh hay là mục đích khai thác kinh tế vân vân, xây dựng cơ sở tầng, thì họ phải thu đất, họ phải sử dụng cái đất đó vào mục đích chính đáng, và họ phải bồi thường những người mà đã sinh sống và tạm thời là sử dụng những cái đất đai đó một cách hợp lý. Thì cái hội nghị Trung ương năm này theo như là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông ấy yêu cầu là Trung ương cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam ở các cấp cũng như là chính quyền các cấp thì cần phải khắc phục cái tình trạng là đất đai bị quản lý một cách sai trái và yếu kém. Rồi ngay cả cái việc mà thí dụ như là lấy các dự án đất để cho xây dựng cơ sở hạ tầng chẳng hạn, thì cũng phải có một cái cơ chế để chống tham nhũng trong cái việc là bồi thường người dân, rồi làm sao để giải tỏa bồi thường tái định cư một cách hợp pháp, một cách hợp lý nữa và đúng pháp luật. để có thể phát triển kinh tế song song. Đó thì đó là những cái nội dung chính. Nhưng mà ngài cũng muốn nhấn mạnh lại là hiện giờ thì nó cũng chỉ đưa ra được những cái phương án gọi là chung chung như thế thôi ạ. Chứ còn hội nghị lần này thì chưa đưa ra được một cái biện pháp gì cụ thể cho cái việc là khắc phục hạn chế yếu kém trong cái quy hoạch cũng như là sử dụng đất cả.
Mấy cái này thì thực sự ra phải do địa phương họ thực hiện thôi, bởi vì cái chủ trương ở trên đó là làm thế nào phải thường xuyên tăng cường cái sự lãnh đạo nè, rồi quản lý của nhà nước, rồi phát huy cái vai trò giám sát của, lấy thí dụ như Mặt trận Tổ quốc, rồi các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân đó, để mà có được cái sự đồng thuận trong cái việc thực thi pháp luật về đất đai. Nhưng mà thực thì như thế nào cụ thể thì phải do địa phương, và như vậy đó thì nó sẽ còn liên quan đến rất nhiều chuyện khác nữa, mà chắc chắn cái vấn đề tham nhũng lâu nay và cái ta tháng của dân tình liên quan đến đất đai thì tôi nghĩ chắc là nó sẽ vẫn còn kéo dài thôi.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Tất cả thì đều chung quy lại từ cái việc là phải chống tham nhũng như thế nào. Thì lâu nay thì cũng thấy ông Trọng rất là miệt mài đốt lò phải không hạ bao nhiêu nhân vật cộm cán, rồi có cả những thành phần cao cấp được cũng bị đưa ra để xét xử rồi xem lại những cái trường hợp tham nhũng. Thế nhưng mà dường như thì nó vẫn còn nhiều lắm và rất là phổ biến rộng rãi ở trong tầng lớp quan chức cũng như là những người làm trong cái hệ thống hành chính của Việt Nam. Thế cho nên là trong cái hội nghị Trung ương năm này thì ông Tổng Bí thư cũng như là các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng thảo luận cái việc xây dựng Đảng ạ. Và lại một cái chủ đề mà nói mãi nói hoài thế nhưng mà cũng chưa đưa ra được những cái gì cụ thể cả. Thì cũng họ cũng chỉ kết luận chung chung là phải xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở, rồi làm cho hệ thống chính trị thật sự trong sạch rồi vững mạnh vân vân. Thế nhưng còn làm thế nào để mà trong sạch vững mạnh, để mà trấn áp được cái tệ nạn tham nhũng thì tất nhiên là như anh Quốc Vinh nói là phải lại lại phải để cho các cấp các ngành từ gốc từ cơ sở bàn và chấn chỉnh với nhau thôi. Chứ còn hội nghị trung ương thì các ông ngồi đấy 200 ông đấy thì có làm được gì cụ thể không thì chúng ta chưa thấy ạ.
Hội nghị Trung ương năm cũng tái khẳng định cái mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị Trung ương lần này đó cũng xác định rằng là làm sao phải nâng cao cái hiệu quả kinh tế tập thể. Cái cụm từ kinh tế tư nhân thì không thấy nhắc đến ở trong cái hội nghị Trung ương lần này, mà chỉ chú trọng nói đến kinh tế tập thể thôi, nhưng mà phải nâng cao cái hiệu quả. Thì mình cũng có thể hiểu rằng là cái kinh tế tập thể càng ngày nó càng đi xuống đúng không? Càng ngày càng lụng bại và phải nhường chỗ một cách tự nhiên cho kinh tế tư nhân thôi, nhưng mà quý vị không có nhìn nhận cái sự thật đó.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Cái nhận xét của anh Quốc Vinh rất là đúng. Ông Nga cũng thấy rằng là tại sao mà họ lại tập trung vào hô hào để tăng cường cái hiệu quả của kinh tế tập thể là bởi vì cái hiệu quả xưa nay những năm gần đây thì nó quá kém so với cả các cái ngành kinh tế khác, những cái đơn vị kinh tế khác, ví dụ như là kinh tế của các hợp tác xã tự phát hay là kinh tế của cá nhân chẳng hạn, thì rõ ràng là kinh tế tập thể của những cơ quan chính phủ cũng như là cơ quan nhà nước rồi những tổ chức do nhà nước đặt ra thì nó càng ngày nó càng đi xuống. Bởi vậy cho nên là họ là phải hô hào để sốc nó dậy ạ. Thế nhưng mà cũng đó cũng là một cái khía cạnh của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, tức là kinh tế nhà nước là phải đi đầu. Bởi vậy cho nên là cái hội nghị lần này thì họ lại lặp lại thêm một cái nguyên tắc nữa của chính thể xã hội chủ nghĩa là phải có cái sự dẫn đầu, cái sự phát triển vượt nhất của kinh tế nhà nước. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là trong cái thời đại hiện nay khi mà toàn cầu hội nhập đó, Việt Nam ngày càng phải mở cửa và phải hội nhập vào cái nền kinh tế của quốc tế thì họ cũng phải nhìn nhận lại xem là cái vị trí của kinh tế tập thể như thế nào và liệu có khả thi hay không trong cái việc đặt ra cái mục tiêu là xốc lại cái kinh tế tập thể, kinh tế của nhà nước cho lên hàng đầu trong một cái nền kinh tế nói chung hiện giờ đang phát triển theo cái hướng mà nó không còn là chủ nghĩa xã hội nữa rồi. Họ phải nhìn nhận cái thực tế nó là như thế ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và ký giả Hồng Nga. Nói đến hội nhập quốc tế thì có cái tin này, tôi nghĩ có lẽ là dấu hiệu của một cái bước nữa của Việt Nam tiến gần hơn đến với cái hệ thống luật pháp quốc tế chăng? Đó là sự hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thì tin báo chí trong nước đưa đó là từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 thì cái cơ quan thường trực, tức là cái cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà cái từ chuyên môn mà ở trong nước người ta gọi là cơ quan thường trực 81 á, và cái chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới của Bộ Ngoại giao Mỹ, viết tắt là EXBS, đã phối hợp tổ chức cái cuộc hội thảo lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Việt Nam. Tin này nghe rất là thú vị, thì không hiểu chúng ta nên hiểu nó như thế nào đây hả Hồng Nga?
Vâng, thú thật là khi mà Hồng Nga đọc cái thông tin đó thì cũng thấy hơi khó hiểu, là bởi vì Việt Nam thì làm gì có vũ khí hủy diệt hàng loạt ạ. Khi mà nói về vũ khí hủy diệt hàng loạt thì chúng ta nhớ lại những cái thời kỳ, ví dụ như ở Iraq chẳng hạn, rồi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra những cái bằng chứng là họ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, rồi dẫn tới cái việc là Hoa Kỳ khởi xướng cái cuộc chiến Iraq vân vân. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta chưa thấy có một cái dấu hiệu nào cũng như cái thông tin nào nói về vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngoại trừ là Hồng Nga nghĩ rằng là nó có liên quan tới cái ngành hóa học chẳng hạn ở trong quân đội. Thế nhưng cái đó thì cũng rất là hạn chế và rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà Hồng Nga cho rằng là cả 2 ngày mà họ tổ chức một cái hội nghị như vậy để thảo luận cái việc phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đó là bởi vì có cái sự yêu cầu của các đối tác nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ. Thế thì nó cũng cho thấy một cái việc là Việt Nam đang tiến dần lại hội nhập thế giới về mặt quốc phòng ạ. Khi mà hợp tác về quốc phòng với cả các nước khác, nhất là những nước như Hoa Kỳ, là như với Nga, với Trung Quốc, với châu Âu, thì chắc chắn là cái việc vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ là một trong những cái khía cạnh mà cái cuộc hợp tác đó phải mang ra cân nhắc và thảo luận. Thì Việt Nam họ đã dấn chân vào cái cuộc chơi của quốc tế thì họ cũng phải tham gia vào những cái cuộc thảo luận về tất cả các vấn đề, kể cả những cái vấn đề mà Việt Nam hiện giờ chưa phổ biến cũng như là gần như là chưa có tồn tại. Thí dụ như là rồi Việt Nam cũng đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, rồi Việt Nam sẽ tham gia tập trận chung vân vân. Thì đó là những cái biểu hiện của cái việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và quân đội ạ.
Thì Việt Nam á, lâu nay thì đã phê chuẩn hầu hết các cái điều ước quốc tế liên quan và có đầy đủ các cái văn bản pháp luật về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt rồi. Và Việt Nam đó thì nếu tôi không lầm thì cũng đã ban hành một cái nghị định số 81 hồi năm 2019 về cái vấn đề này, tức là xác nhận cái vai trò của Việt Nam và khẳng định rằng Việt Nam sẽ là quốc gia trách nhiệm, chủ động và tích cực thực thi các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng mà cái vấn đề là không hiểu Việt Nam trong cái vai trò của mình, cái này thì thực sự ra chúng ta cũng không thể nào biết chính xác được là Việt Nam có vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không, là chuyện này chưa bao giờ nổi lên. Nhưng mà trong vai trò của Việt Nam thì không biết Việt Nam sẽ tham gia như thế nào. Lấy thí dụ như tham gia, tôi đoán chắc là biểu quyết các cái nghị quyết chống cái vấn đề này, nếu mà được đưa ra Hội đồng Bảo an chăng?
Vâng, chắc là như vậy. Thì nếu mà ở Việt Nam có cái tiếng nói nhất định ở trong Liên Hợp Quốc thì rõ ràng là những cái cuộc bầu bán, rồi những cái tài liệu, rồi những cái khung luật pháp của quốc tế thì Việt Nam cũng sẽ tham gia để đóng góp ý kiến của mình ạ. Nên thấy một cái điều cũng khá là lạ là những cái vấn đề, những cái chủ đề và lĩnh vực vực mà Việt Nam chưa có nhiều, và thậm chí chưa thấy một cái manh nha nào, thì cái khung luật pháp lại rất là nhiều, rất là đầy đủ. Ví dụ như là vũ khí hủy diệt hàng loạt thì thấy vô cùng nhiều các cái tài liệu, rồi các hiệp định, hiệp ước, giấy tờ mà Việt Nam đã ký, trong khi những cái mà Việt Nam có và đang cần phải thảo luận, cần phải đưa ra cái khung luật pháp thì lại thiếu vắng. Nó cũng là cái sự trớ trêu, nhưng mà Hồng Nga nghĩ là cũng cũng là cái thực tế của phát triển của những nước mà ở cái tức là bước khởi đầu rất là chậm, rất là thấp như Việt Nam thôi. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam cũng đang phải cố vươn tới tầm của quốc tế trên tất cả mọi lĩnh vực ạ.
Nay sang cập nhật tình hình COVID ở Việt Nam, thì theo thống kê chính thức thì ngày 10 tháng 5 ở Việt Nam cả nước chỉ ghi nhận có 2.855 ca nhiễm mới, thì trong đó có 1 ca nhập cảnh và 2.854 ca là ở trong cộng đồng. Và đặc biệt là cái số ca tử vong giảm rất là thấp, thì đây phải nói là một cái tin rất là đáng mừng, hả ông Nga?
Vâng, thực sự là rất là đáng mừng mà rất là đáng ngưỡng mộ nữa, tại vì là Nga đang ở Đài Bắc, nơi mà cái con số nhiễm COVID mới càng ngày càng tăng đến một mức khủng khiếp ạ. Thí dụ như là ngày hôm qua thì họ ghi nhận được trên 50.000 trường hợp, vâng ạ, quý vị không không nghe nhầm đâu, 50.000 trường hợp nhiễm COVID mới, mà ở Đài Loan là cái nơi mà bế quan tỏa cảng đã mấy hơn 2 năm nay, và họ duy trì cái chính sách là zero COVID cũng như là Trung Quốc đó, mà cũng giống như Trung Quốc hiện giờ họ đang phải chống chọi với cả cái làn sóng lên quá. Thế cho nên là với cái con số có 2.758 ca ngày hôm qua ở Việt Nam thì quả thật là rất là thấp, và ông Nga cũng không hiểu là cái diễn tiến của nó như thế nào mà đáng ngạc nhiên như vậy ạ. Với những người ở trong nước khi mà nói chuyện với cả bạn bè, gia đình đó, thì họ cảm thấy bây giờ là đã có thể mở cửa hoàn toàn rồi và không có sợ hãi, không có e dè gì trước cái tình trạng COVID nữa cả. Thế thì đúng là thiên nhiên nó khó hiểu và khó lường trước phải không ạ? Bởi vì là cách đây một năm thôi thì chúng ta không thể tưởng tượng được cái tình trạng ở các nước nó lại như thế này ạ.
Tôi đoán rằng là một trong những cái tác động chính ở đây đó là cái tỷ lệ tiêm phòng của Việt Nam và của các nước mà có tỷ lệ tiêm phòng cao nói chung. Tôi nghĩ đó là cái hành động nó dẫn đến cái kết quả là bây giờ nó làm cho cái việc mà điều trị cũng như là quản lý COVID trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Thì cũng hy vọng là ở các nước Đông Á như Đài Loan hay Trung Quốc rồi nó cũng đang sắp sửa lên đỉnh rồi nó đi đi xuống ạ. Chứ không thì cũng không biết là bao giờ có thể về Việt Nam thăm gia đình được
Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều. Chúc Hồng Nga là sớm về thăm gia đình.
ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh. Cảm ơn quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.